Thư tòa soạn báo viên giác số 258. Kinh Anapanasati Sutta, mở ngoặc An Ban Thủ Y Kinh, đóng ngoặc, được nói ra từ chính kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, dạy về hơi thở chánh niệm, mở ngoặc Majjhima Nikaya 118, đóng ngoặc, là kinh căn bản trình bày chi tiết về thiền chánh niệm, đếm hơi thở vào ra của hành giả khi thực tập thiền định. Kinh này có số hiệu 602, thuộc Đại Chánh Tinh Tu Đại Tạng Kinh, quyển thứ 15, thuộc Kinh Tập Bộ Nhị, từ trang 163 đến trang 172. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh dịch ra tiếng Việt ở tập thứ 58, thuộc Bộ Kinh Tập 5, trang 813 đến trang 856 đời Hậu Hán. Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, người nước An Tức, dịch từ tiếng Phạn sang Hán Văn. Kinh này có lời tựa do Ngài Khương Tăng Hội, mở ngoặc dấu hỏi đến 280, đóng ngoặc, viết: thân phụ của Ngài là người nước Khương Cư. Mở ngoặc Sodina, đóng ngoặc, mẹ là người Giao Chỉ. Ngài được sinh ra tại đây và theo thiền sư Thích Nhất Hạnh trong quyển Việt Nam Phật Giáo Sử Luận cho rằng Ngài là sơ tổ của Phật giáo Việt Nam. Theo Thánh Văn Tạng do Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ làm chủ tịch Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng, đã xuất bản 24 tập và 5 quyển tổng lục, thì kinh này thuộc về Trung A Hàm tổng lục, trang 140, phần thứ 8, Anapanasati Suttam, mở ngoặc M.118, nhập xuất tức niệm kinh, đóng ngoặc, Đại Chánh Tạng, tập 1, TN 96, trị ý kinh. Kinh này thuộc A Hàm Bộ Thượng, mở ngoặc chữ Hán, đóng ngoặc, từ trang 919 đến trang 92, mở ngoặc thất dịch, đóng ngoặc. Tham chiếu thêm Trường A Hàm, tổng lục trang 110, Anapasa, xuất nhập tức, mở ngoặc thở ra vào, đóng ngoặc. Kinh An Ban Thủ Ý, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã dịch ra tiếng Việt và dạy cho các tăng sinh làng Mai cũng như người ngoại quốc rất thành công. Thầy gọi là thiền chánh niệm, cũng còn dịch là quán niệm hơi thở chánh niệm, qua các giai đoạn của sở tức, tương tùy, chỉ, quán, hoàn và tịnh. Nhưng có lẽ dịch như vậy thì người thực tập dễ nắm bắt hơn. Người xuất gia cũng như người tại gia, dẫu cho tu pháp môn nào đi chăng nữa như thiền, mật, tịnh, thì 37 phẩm trợ đạo gồm tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần vẫn là những phần giáo lý căn bản của Nam truyền lẫn Bắc truyền, và kể cả Kim Cang Thừa và thiền quán niệm về hơi thở rất quan trọng để chúng ta đạt đến cảnh giới không sanh, không diệt. Kinh số 593 trong Đại Chánh Tạng là kinh nói về Phật. Vị thiên tử Thắng Quang nói về cách trị dân, trị nước. Ngài Nghĩa Tịnh Đời Đường đã dịch kinh này từ chữ Phạn sang chữ Hán. Kinh chép rằng, thiên tử Thắng Quang là quốc vương của nước Kiều Tát La, cùng với đoàn tùy tùng rời khỏi thành La Phiệt, hướng đến rừng Thệ Đa, nhằm ra mắt cung kính cúng dường Đức Phật và nhân đây, vua bạch Phật rằng: nguyện xin đại sư khai ngộ cho con, khéo chỉ dạy về pháp của bậc quốc vương, khiến cho đời hiện tại được an lạc, sau khi mạng chung được sinh lên cõi trời cho đến tâm bồ đề luôn được nối tiếp. Đức Phật bảo rằng: này đại vương, lành thay, lành thay, đại vương nên nhất tâm lắng nghe. Đây là việc rất hiếm, có ai có thể thưa hỏi để cầu đạt những hành trang thủ thắng, thì nên thuận theo pháp mà hành hóa, diệt trừ việc ác. Vì sao? Này đại vương, nếu vua và đại thần bỏ pháp lành, thực hành theo pháp ác, thì ở đời hiện tại, người khinh chê, không dám gần gũi, đều sinh tâm nghi hoặc, thường thấy ác mộng. Có nhiều kẻ oán thù, lại sinh hối hận, sau khi chết bị đọa vào địa ngục. Này đại vương, làm thiên tử cũng như vậy, đối với quần thần cho đến người hầu, muôn dân trong nước đều dùng bốn nhiếp pháp mà giáo hóa họ, đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Lúc đó vị vua ấy ở trong cõi nước có thể tạo được nhiều lợi ích lớn như vậy thì thành tựu những việc như: cha mẹ thương con không khác được muôn dân trong nước tự xem mình là con vua, hết lòng trung hiếu. Mở ngoặc Trích Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh tập 58 trang 633 đến 635, đóng ngoặc. Đức Phật tự ngàn xưa đã giáo hóa cho vua chúa đại thần nước Ấn Độ như vậy. Còn ngày nay, chúng ta chứng kiến chiến tranh giặc giã nổi lên khắp nơi trên thế giới, kẻ mạnh đánh kẻ yếu, dựa vào quyền lực sẵn có để đi xâm chiếm khắp nơi, nhằm tạo uy thế cho nước mình. Chung cuộc cũng chỉ vì lợi dưỡng và tiếng tăm, địa vị, không màn đến nỗi khổ của người dân ở trong cũng như ngoài nước, khiến họ phải bị chết oan nghiệt dưới làn tên mũi đạn như ở Ukraine, Nga Xô, Trung Đông, vân vân. Ai đúng, ai sai, lịch sử đã và sẽ chứng minh điều đó. Nhưng vấn đề căn bản là người lãnh đạo quốc gia thiếu tư duy, chánh niệm, cũng như không áp dụng tứ nhiếp pháp vào việc chăn dân trị nước, nên thế giới ngày nay mới phát sinh những chứng nạn như vậy. Báo Viên Giác bắt đầu từ số 258 này, theo đề nghị của tân chủ bút, ban biên tập quyết định có một số thay đổi về hình thức cũng như nội dung để bước vào năm thứ 45 phát hành báo. Ví dụ như đã thiết lập mẫu bìa ngoài mà quý vị đang thấy, cũng như bên trong cách trình bày layout cũng có một số thay đổi cho phù hợp với kỹ thuật điện toán mới. Đồng thời, về nội dung cũng có vài cải tiến, như tăng cường thêm một vài trang ngoại ngữ hay các mục thường xuyên như y học và đời sống, Phật giáo và tuổi trẻ, truyện cổ Phật giáo vân vân, để cố gắng đáp ứng phần nào các nhu cầu mới cho nhiều giới độc giả, đặc biệt là giới trẻ ở các thế hệ tiếp theo sinh ra và lớn lên ở hải ngoại. Cốt sao để mọi người có thể dễ dàng đón nhận tờ báo trong thời đại báo điện tử đang phát triển quá nhanh. Tuy vật giá leo thang, lạm phát khắp nơi trên thế giới, giá in ấn và bưu điện đã tăng liên tục, nhưng để duy trì nền văn hóa của Phật giáo và của dân tộc Việt Nam, chúng tôi vẫn mong quý độc giả đóng góp cho các chi phí báo như giá biểu cũ, nghĩa là trong nước Đức mỗi năm chỉ xin đóng góp 20 euro, và ở ngoài nước Đức xin ủng hộ 30 euro là đủ để chúng ta có thể tồn tại nhiều năm tháng nữa. Đây chỉ là chi phí tượng trưng, vì lẽ cũng có nhiều độc giả không những chỉ đóng góp số căn bản ấy, mà còn ủng hộ gấp nhiều lần hơn như thế nữa. Nhờ vậy mà tờ báo Viên Giác mới còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Xin niệm ơn tất cả chư tôn đức tăng ni và quý vị văn thi hữu khắp nơi trên thế giới lâu nay đã đóng góp bài vở cho Viên Giác mà không có một điều kiện nào đi kèm, cũng như quý độc giả không vì lý do báo giấy không còn ưa chuộng nhiều nữa mà quên đi tờ báo vốn có duyên với quý độc giả. Đã gần 45 năm mà vẫn còn tồn tại trên thế giới với chúng ta cho đến ngày hôm nay. Kính chúc chư tôn đức tăng ni và quý vị luôn được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường trong năm mới 2024.